إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد thì alhamdulillah chúng ta đã Allah đã cho chúng ta đến được cũng tìm hiểu được nhiều chương rồi, thì ngày hôm nay sau đó chúng ta sẽ đến được với chương 31. Thì chương 31 này với tựa đề là hòa giải giữa mọi người, sự hòa giải giữa mọi người. Thì ở đây tác giả đưa ra bốn câu kinh nói cho chủ đề này. Thì lời phán câu kinh thứ nhất đó là phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah phán rằng: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala nói trong chương Surah An-Nisa câu 114 với nội dung ý nghĩa như thế này: đa số những cuộc mật đàm, tức là những cuộc nói chuyện bí mật của chúng thì không có điều gì tốt cả, có nghĩa là Islam không khuyến khích, hoặc là những cuộc mật đàm mà bí mật nói xấu người khác, mang là những cái điều gây hại cho người khác thì Islam cấm. Nhưng mà ở đây Allah nói đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tốt cả, Allah phê phán, trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành hoặc hòa giải giữa nhân loại. Tức là trừ khi những cái việc làm này xảy ra trong thầm lặng thì cái đó được phép, tức là chúng ta đến đàm mặt với nhau hay là âm thầm lặng lẽ nói chuyện với nhau về những cái vấn đề này thì được phép. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói với ông Abu Ayyub: Ala adulluka ala sadaqatin hiya khairun laka min humurin na'am. Ngươi có muốn ta chỉ cho ngươi một việc làm sadaqah tốt hơn cả một con lạc đà hung đỏ không? Có nghĩa là thời của Ả Rập thời xưa thì cái nhà người nào mà sở hữu được một cái con lạc đà hung đỏ thì đó là một cái điều vô cùng quý, là một cái điều phồn vinh của cái gia đình đó. Thì Nabi nói: ngươi có muốn ta chỉ cho ngươi một cái việc làm sao ta có, mà cái việc làm sao ta có đó nó là tốt hơn cả việc mà chúng mà ngươi có được một con lạc đà hung đỏ. Thì ông Ayyub Al-Hisa'a nói: thưa thiên sứ của Allah, dân tôi muốn. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Tuslih bainan nas idha fasadu wa taqarrabu bainahum idha taba'adu. Thì hadith này do Al-Bayhaqi ghi lại. Thì Nabi nói: ngươi hãy hòa giải giữa mọi người khi họ hiềm khích với nhau, và ngươi hãy giúp họ khích lại gần nhau khi họ đã xa cách lòng dạ với nhau. Thì đây là cái hadith mà ông nhà tafsir Al-Wahidi ông đã cái tafsir cho cái câu kinh chúng ta vừa nghe. Rồi cái lời kinh thứ hai mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề hòa giải giữa mọi người đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Wasulhu khayrun. Thì cũng nằm trong chương An-Nisa câu 128, Nabi nói, Allah phán: hòa giải luôn là một cái giải pháp tối ưu. Allah Subhanahu phán rằng cái sự hòa giải luôn luôn là một cái giải pháp tốt nhất, luôn luôn là một cái giải pháp tối ưu nhất. Thì thật ra câu kinh này Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn nói về sự hòa giải giữa đôi vợ chồng. tức là khi mà đây chồng có chuyện cãi giả dẫn đến sự việc mà muốn ly dị, muốn chia cách tình nghĩa vợ chồng, thì Allah Subhanahu đã phán cái kinh này xuống. Nhưng mà ở đây mặc dù nó chỉ phán cho cái trường hợp đó, nhưng mà lại mang nó bao quát cái ý nghĩa là cho tất cả mọi sự việc tranh chấp cũng như cãi giả diễn ra trong cái xã hội con người. Cái lời kinh thứ ba mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Fattaqullah wa aslihu dhata bainakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: bởi thế các ngươi hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala và các ngươi hãy hòa giải ổn thỏa giữa các ngươi. Đó là khi mà các ngươi có những cái sự tranh chấp, có cái sự xung đột, thì các ngươi cái phương pháp mà tốt nhất, hiệu quả nhất, tối ưu nhất, đó là các ngươi hãy nên hòa giải ổn thỏa với nhau. Thì câu kinh này được mặc khải xuống là lúc khi mà các vị Sahaba tranh cãi nhau về chiến lợi phẩm từ cái trận chiến Al-Badr. Tuy nhiên cái câu kinh này vẫn mang giáo lý bao quát, bao trùm cho tất cả mọi sự việc mà có sự tranh chấp và bất đồng nhau trong xã hội. Và câu kinh cuối cùng mà tác giả đưa ra cho chủ đề hòa giải đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: bởi thế các ngươi hãy hòa giải giữa hai người anh em của các ngươi, tức là khi mà có hai người anh em xung đột với nhau, tranh cãi với nhau, dẫn đến sự ẩu đả hay là cái gì đấy, thì lúc đó các ngươi hãy đứng ra, các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy đứng ra gì, giải hòa, hòa giải giữa hai bên, mong rằng cái việc làm đó các ngươi sẽ được thương xót nơi Ngài. Thì đây là câu chương 49 Al-Hujurat câu 10. Thì câu kinh này được mặc khải xuống lúc mà một số vị Sahaba có sự xung đột và gây hấn với nhau, dẫn đến sự ẩu đả. Rồi họ đã có sự ẩu đả nhau bằng giày dép, rồi bằng nhánh cây cà là, rồi họ còn muốn định cầm vũ khí lên để ẩu đả nhau, giết nhau. Thì lúc bấy giờ Nabi đã, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã kịp thời đến giải hòa giữa họ. Và câu kinh này được ban xuống. Nhưng mà câu kinh này nó không phải chỉ dành cho những cái trường hợp sự kiện đó, mà nó bao quát tất cả cho mọi sự xung đột và cãi vã trong cộng đồng người Muslim chúng ta. Thì đó là những cái câu kinh mà tác giả đã đưa ra cho cái chủ đề là sự hòa giải giữa mọi người. Thì bây giờ chúng ta đã đến, chúng ta sẽ đến với phần hadith. Hadith thứ nhất đó là hadith do ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói: thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói. Thì hadith này như chúng ta đã nghe trong cái Arba'in Nawawi, chúng ta cũng đã nghe qua rồi, thì ở đây chúng ta sẽ nghe lại inshallah. Nabi nói: kullu salama minan nas alayhi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bainal ithnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'uhu sadaqah wal kalimatu at-tayyibah sadaqah wa kullu khatwatin tamshiha ila as-salah sadaqah wa tumitu al-adha 'anil tariq sadaqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: cứ mỗi ngày khi mà mặt trời ló dạng, thì tất cả mỗi khúc xương của nhân loại, thì chúng ta biết là trong cơ thể con người chúng ta là nó gồm cả phải là 360 khúc xương. Thì Nabi nói cứ mỗi ngày khi mặt trời ló dạng, thì tất cả mỗi khúc xương của nhân loại và trong cơ thể con người đều mang lại việc làm cho bà con. Thì đó là những sao đó có nào, thì Nabi mới nói kể ra giải hòa công bằng giữa hai bên tranh chấp và xung đột nhau là một việc làm sao đó có. Phụ giúp một người bằng cách cho y đi nhờ trên vật cưỡi, tức là chúng ta có phương tiện chúng ta cho họ đi nhờ, hoặc phụ giúp khiêng đồ chuyển lên lưng con vật, hay là giúp ai đó khiêng cái đồ nặng hay là khiêng cái đồ gì đó lên cái phương tiện đi lại di chuyển là một việc làm sao đó có. Lời nói tốt đẹp là việc làm sadaqa. Mỗi bước chân đi đến lễ nguyện salat là điều sadaqa. Và nhặt vật trở ngại trên đường đi là việc làm sadaqa. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì hadith này chúng ta cũng đã từng tìm hiểu qua trong cái Arba'in Nawawi. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith như muốn kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta là phải nên biết tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala thật nhiều. Bởi vì mỗi ngày Allah Subhanahu wa Ta'ala đều cho chúng ta cơ hội để chúng ta có thể làm những cái điều sadaqah. Thì sadaqah, khi nói sadaqah chúng ta có tưởng là sadaqah là phải dùng tiền bạc, phải có tài sản, phải có tiền của chúng ta mới làm được. Thì ở đây Nabi lại nói tất cả không phải như vậy. Chúng ta có thể làm sadaqah không phải bằng tiền bạc mà bằng cả cơ thể của chúng ta. Thì ngay cả nếu gặp cơ hội làm sadaqah nhưng mà không có khả năng hoặc không kịp thì chúng ta vẫn có thể gặt hái cái ân phước của việc làm sadaqah. Là như thế nào? Đó là chúng ta kiềm chế cái bản thân khỏi cái điều xấu. Tức là nếu chúng ta không có khả năng làm hay là không có cơ hội làm thì mà chúng ta muốn có được cái điều sadaqah thì chúng ta ngăn bản thân mình làm những cái điều tội lỗi, làm những cái điều xấu, thì đó cũng được Allah Subhanahu wa Ta'ala ghi cho chúng ta một cái việc làm sao bà con. Subhanallah, Allah luôn cho chúng ta cơ hội. Như thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói: "Fa in lam yaf'al falyumsik 'anil sharri fa innahu lahu sadaqah." Thì cũng trong cái hai Bukhari Muslim, trong một cái lời dẫn khác thì Nabi lại nói thêm, Nabi nói: "Nếu y không làm điều tốt thì y ngăn cản bản thân mình khỏi điều xấu thì đó cũng là việc làm sadaqah." Một bài học thứ hai từ cái hadith này đó là Allah Subhanahu wa qua hadith này chúng ta rút được bài học đó là việc mà tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala được chia thành hai phần. Một đó là phần tạ ơn nó mang tính bắt buộc, có nghĩa là chúng ta thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và bổn phận mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã giao phó, đã giao trách nhiệm cho chúng ta, cũng như chúng ta tránh xa những điều cấm, thì đó là gọi là tạ ơn mang tính bắt buộc. Còn một phần thứ hai đó là chúng ta tạ ơn Allah mang tính khuyến khích, có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu làm thêm những cái việc thờ phượng mang tính tự nguyện để tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì nó bao gồm là lễ nguyện salat tự nguyện, những cái lời tụng niệm giúp đỡ người khác, hòa giải cân bằng. Chúng ta đã nghe những cái việc làm sao đó, chúng ta vừa nghe hồi nãy. Thì đó là cái hadith thứ nhất của chương này. Hadith thứ hai, bà Ummu Al-Kulthum, con gái của ông Uqbah bin Abu Mu'ayt radiyallahu anhu radiyallahu anha thuật lại rằng, bà nói: "Tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Laysa al-kadhdhab alladhi yuslih bainan nas fayanmi khayran aw yaqulu khayran." Muttafaqun alayh. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, bà Ummu Kulthum nói, thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nói: "Không phải là một kẻ nói dối đối với ai dùng lời lẽ của mình để giải hòa sự hiềm khích giữa mọi người, y mắc điều tốt hoặc nói điều tốt." Có nghĩa là một người mà khi anh ta đứng ra đi hòa giải thì anh ta có dùng những cái lời lẽ, dùng cái lời lẽ chẳng hạn như hai người mà đang xích mích và có hiềm khích với nhau, thì cái người này muốn giải hòa giữa hai bên, anh ta đến gặp cái người bên kia nói: cái anh A đó là muốn đến để xin lỗi anh, muốn đến để chào salam anh, nhưng mà anh ta ngại. Và thật sự cái người đó không hề nói như vậy, nhưng mà chúng ta nói dối để cho cái người này cảm thấy nhẹ dạ. Sau đó chúng ta, người đó lại qua cái người bệnh A lại nói cái anh B kia là gì, thực sự là anh ta có ý đồ cũng xin lỗi, anh ta nhận lỗi chẳng hạn. Thì những cái lời nói đó, Nabi nói đó không phải là sự nói dối. Rồi còn trong một cái lời dẫn khác của ông Muslim thì có phần thêm rằng bà Ummu Kulthum nói: "Tôi không nghe một cái điều gì, bất cứ cái điều gì là chúng ta được phép nói dối." Tức là chưa từng nghe là bị nói rằng chúng ta được phép nói dối trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ điều gì, ngoại trừ. Thì bà ta nói ngoại trừ, bà ta kể ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là trong chiến tranh. Trường hợp thứ hai đó là lúc mà chúng ta muốn hòa giải giữa mọi người trong nhân loại. Trường hợp thứ ba đó là lời nói dối của người chồng đối với người vợ của mình, hoặc ngược lại giữa người vợ đối với người chồng của mình. Thì trong ba trường hợp này chúng ta được phép nói dối, còn lại chúng ta không được phép bất cứ nói dối lời nào. Bởi vì là bị nói dối là một bản chất của người Munafik. Nhưng mà trong ba trường hợp chúng ta chỉ nghe trong chiến tranh, hay là trong lúc hòa giải giữa mọi người, hoặc khi mà người chồng hay người vợ muốn tạo một cái tình yêu thương, chẳng hạn như người chồng nói với người vợ, nói em là cái người mà em yêu nhất trên đời, mặc dù không phải như vậy chẳng hạn, thì cái người chồng mà muốn cho cái người vợ mình, muốn cho cái tình yêu thương càng ngày càng sâu đậm hơn chẳng hạn, hoặc là nói ngày hôm nay em thật là đẹp chẳng hạn, hoặc là thức ăn ngày hôm nay em nấu thật là ngon, hay là người vợ khen chồng chẳng hạn. Thì Islam cho phép trong cái hoàn cảnh đó được phép nói dối. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này là bằng chứng cho chúng ta biết được rằng Islam cấm nói dối nhưng được phép trong ba trường hợp chúng ta vừa nghe. Rồi hadith tiếp theo đó là hadith 250, cũng là hadith số thứ 3 của chương 31. Thì hadith này do bà Aisha radhiyallahu anha thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nghe tiếng cãi nhau rất to trước cửa. Thì lúc đó Nabi mới mở cửa và đi ra bên ngoài. Thì khi mà Nabi nghe tiếng cãi giả, thì Nabi nghe được tiếng là gì? Một trong hai người á là xin người kia là giảm nhẹ, xin người kia xí xóa một cái phần nợ. Nhưng mà cái người chủ nợ, cái người kia mới nói rằng là wallahi la af'al, tức là gì? Thề bởi Allah tôi sẽ không làm như vậy, tức là không xí xóa, không có giảm bớt gì hết. Thì lúc đó Nabi mới mở cánh cửa ra và Nabi mới hỏi aynal muta'alli 'ala Allah la yaf'al al-ma'ruf. Thì bị hỏi cái người mà thề với Allah rằng y sẽ không làm điều tốt đâu rồi, là người nào? Thì lúc đó cái người chủ nợ mới nói thưa thiên sứ đó, tôi chính là người đó. Thì sau đó cái người đàn ông đó, người chủ nợ đó mới nói với cái người kia, nói là anh ta sẽ được cái điều mà anh ta thích, có nghĩa là cái người đàn ông đó chịu xí xóa, chịu bỏ qua, bởi vì nhìn thấy Nabi nói như vậy. Thì cái hadith này cho chúng ta một cái bài học sau đây, đó là hadith kêu gọi các tín đồ Muslim phải có tấm lòng rộng lượng và thương người, đặc biệt là đối với những người mắc nợ. Khi mà họ gặp khó khăn, gặp những hoàn cảnh khó khăn, thì cái người chủ nợ nên xí xóa, nên bỏ qua, nên giảm nhẹ một phần nào cho họ. Và cái bài học thứ hai từ hadith đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng cái việc mà thề thốt với Allah cho một cái việc làm nào đó, từ bỏ, tức là thề do Allah để từ bỏ một cái việc làm thiện tốt, một cái việc làm ngoan đạo, thì cần phải được khuyên can. Tức là khi chúng ta nghe ai đó thề với Allah rằng họ sẽ không làm một cái điều thiện tốt nào đó, hay là họ sẽ không làm một cái điều ngoan đạo đó, là thề Allah làm gì, thì chúng ta hãy đến và ngăn cản họ. Thì đó là một cái hành động mà chúng ta cần phải làm. Một cái bài học tiếp theo nữa đó là hadith này kêu gọi các tín đồ Muslim phải hướng đến cách giải quyết, đó là giải hòa giữa đôi bên. Khi chúng ta có một cái sự tranh chấp, một cái sự xung đột nào đó, thì cách tốt nhất là đó là chúng ta nên giải hòa với nhau, ta thỏa thuận và cùng nhau giải hòa. Rồi hadith 251 thì chắc lẽ đây cũng là hadith cuối cùng của chương này. Thì hadith này là do ông Abu Abbas Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói có người đã đến báo tin cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam biết rằng dòng họ của ông Amr bin Auf đã gặp chuyện xấu, có nghĩa là chuyện xấu ở đây có nghĩa là họ đã có sự hiềm khích với những người dân của Cuba, và người dân Cuba đã cùng nhau ném đá họ, có sự ném đá Thì lúc đó được tin thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nhanh chóng đến cái chỗ của dòng họ của Amr bin Auf để hòa giải. Thì sau khi Nabi đã hòa giải xong thì mọi người mới giữ chân của Nabi lại làm khách, họ muốn tiếp đãi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì lúc đó cái giờ lễ nguyện Salat đã đến. Thì lúc đó Bilal đợi Nabi, thì nghe tin là Nabi đã mắc kẹt ở đó rồi. Thì Bilal mới đến gặp ông Abu Bakr, nói rằng là Nabi á đã được dòng họ Amr bin Auf giữ chân làm khách, nhưng mà bây giờ cái lễ nguyện Salat đã đến rồi, đến giờ rồi, thì không biết liệu Abu Bakr có thể làm imam được hay không. Có nghĩa là theo Bilal, hoặc là trong những thời so ba thời đó, khi mà mỗi khi mà Nabi không có mặt của Nabi thì họ thường thường họ xem Abu Bakr là cái người đại diện cho Nabi, thật ra họ thường đến tìm Abu Bakr để thay thế cho Nabi. Thì khi hỏi Abu Bakr gì thì Abu Bakr mới nói được, nếu các người thấy cái điều đó là nên làm. Thì lúc đó Bilal mới lên Iqamah. Thì sau khi Iqamah xong thì ông Abu Bakr mới tiến lên và tất biệt, tức là vào Salat rồi, tất biệt Ihram. Thì mọi người đều tất biệt Ihram. Thì lúc đó Nabi mới đến. Thì mọi người nghe được tiếng Nabi, subhanallah, một cái tiếng quen thuộc. Thì bên thì Nabi đi vào hàng, sau Nabi tiến lên hàng trước. Lên hàng trước, đứng hàng đầu. Thì lúc đó mọi người mới vỗ tay lên, nhắc nhở Abu Bakr rằng gì? Tức là Nabi đã đến rồi. Trong khi mà Abu Bakr đã đang smen thì mọi người cứ vỗ tay. Thì lúc đầu Abu Bakr không có nhìn qua, nhưng mà do nghe nhiều người vỗ tay quá thì Abu Bakr mới nhìn qua. Thì nhìn qua thì Abu Bakr mới nhìn thấy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì lúc đó Nabi mới đưa ra dấu là bảo Abu Bakr cứ tiếp tục làm imam. Nhưng mà Abu Bakr lắc đầu không chịu. Abu Bakr mới đi xuống hàng và cho Nabi đi lên. Thì lúc đó Nabi mới đi lên. Thì sau khi mà Nabi đi lên và Nabi tiếp tục làm cái imam, thì lúc đó khi mà ông Abu Bakr bước xuống, Abu Bakr nói alhamdulillah, rất là tạ ơn Allah. Thì sau khi mà Nabi đã Salat xong với người Salam, Nabi liền xoay qua mặt hướng về phía mọi người, rồi Nabi nói ya ayyuhan nas ma lakum hina nabakum shay'un fis salah akhadhtum bit tasfih innama at tasfihu lin nisa man nabahu shay'un fi salati falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Này hỏi mọi người, các ngươi sao vậy? Khi mà có chuyện gì trong lễ nguyện Salat thì các ngươi lại vỗ tay như vậy. Các ngươi bị sao vậy?" Quả thật việc vỗ tay là dành cho phụ nữ, tức là không dành cho nam giới trong Salat. Ai mà có chuyện gì trong Salat thì y hãy nói subhanallah. Và ai đó không được quay mặt, y muốn nói người imam không được quay mặt trừ phi nghe tiếng nói subhanallah. Sau đó thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới sẽ quay sang nhìn Abu Bakr, nói với Abu Bakr: "Này Abu Bakr, điều gì đã ngăn cản anh làm imam cho mọi người khi mà ta đã ra hiệu bảo anh cứ tiếp tục?" Thì lúc đó ông Abu Bakr mới nói, sallallahu alaihi wasallam nói: "Con trai của Abu Quhafa làm sao có thể làm imam cho mọi người khi mà vẫn có mặt của thiên sứ của Allah?" Rồi thấy một cái sự khiêm tốn, một cái sự tôn vinh cái người lãnh đạo. Chúng ta thấy ngày xưa các vị Sahaba, họ dành trái tim cả tấm lòng của họ đối với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì cái bài học từ hadith này có nhiều bài học lắm. Bài học nó liên quan đến fiqh, liên quan đến lễ nguyện Salat, liên quan đến cái số tập thể imam và những ma'mum. Thì thứ nhất đó là hadith này nó kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta nên nhanh chân hòa giải cho mọi người một khi mà có chuyện xung đột đặc biệt là đối với người lãnh đạo, tức là khi chúng ta làm hakim, chúng ta làm imam, chúng ta là cái người quản lý cho một nhóm người nào đó, thì khi có chuyện chúng ta phải có trách nhiệm nhanh chân đến đó để giải hòa, để hòa giải cho họ. Còn nếu chúng ta không phải là những người hakim, người bình thường, thì chúng ta có khả năng giải hòa, chúng ta phải nên nhanh chân giải hòa. Thì đó là cái việc làm tốt, việc làm sao ta có, chúng ta đã nghe ở phần trước. Bài học thứ hai, đó là cái hadith này là cái bằng chứng cho thấy rằng được phép dâng lễ nguyện Salah, được phép là một lễ nguyện Salah với hai vị imam, tức là một lễ nguyện Salah nhưng mà với hai vị imam, tức là người này thực hiện xong đến người kia thì được phép. Thì giống như chúng ta đã nghe hồi nãy, đầu tiên là Abu Bakr làm imam, sau đó thì Abu Bakr xuống cho Nabi lên. Rồi hadith đọc thứ hai từ hadith này, đó là hadith khẳng định cái đức hạnh và cái phẩm chất cao quý của ông Abu Bakr đối với Nabi Muhammad SAW cũng như đối với cái gì Sahaba. Thật ra nếu có ai đó mà không đồng tình rằng Abu Bakr là cái người tốt nhất trong cái vị Sahaba, là cái người tốt nhất trong bốn vị Sahaba Khulafa Rashidin, thì những người đó không hiểu biết, hoặc là những người đó chưa hiểu biết về cái hadith rõ ràng, chưa hiểu biết được cái lịch sử của thời Sahaba. Bởi vì tất cả ulama đều đồng thuận với nhau rằng trong cái vị Sahaba mà những người Sahaba tốt nhất sau Nabi đó là bốn vị: Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali. Thì cái người đầu tiên mà cao quý nhất và phẩm chất đức hạnh nhất đó là Abu Bakr. Và đây là cái bằng chứng. Hadith này là một trong những bằng chứng nói lên điều đó. Bài học tiếp theo từ cái hadith này, hadith này dạy các tín đồ Muslim chúng ta là khi chúng ta bảo chúng ta khi chúng ta cần nhắc nhở một cái điều gì đó trong lễ nguyện Salah, tức là khi có gì đó điều nhắc nhở imam, thì nếu mà nam giới thì chúng ta nói Subhanallah, còn nữ giới thì sẽ vỗ tay. Thì đó là cái nguyên tắc trong lễ nguyện Salah. Bài học tiếp theo đó là hadith này là một cái bằng chứng rõ rệt cho chúng ta thấy rằng được phép quay mặt, tức là quay mặt sang hướng này hướng kia trong lễ nguyện Salah khi có chuyện cần, tức là khi có chuyện cần. Và một điều tiếp tục nữa, đó là hadith này nó là một cái bằng chứng được phép, tức là cho chúng ta người được phép, với người mà trong Salah được phép cử động những cái động tác ngoài những cái động tác của lễ nguyện Salah, nếu như mà cái động tác đó nó không quá nhiều, không quá nhiều. Và một bài học tiếp theo nữa, đó là hadith là cái bằng chứng rằng trong lễ nguyện Salah nói chuyện bằng cách ra hiệu, ra dấu thì được ưu tiên hàng đầu hơn là chúng ta nói bằng lời. Và dĩ nhiên bằng lời đây là phải bằng lời tiếng Ả Rập, nhưng mà ở đây cũng nói nếu như nói bằng lời và nói bằng ra dấu thì ra dấu coi như là được yêu cầu ưu tiên hàng đầu. Và một bài học cuối cùng từ hadith này, đó là hadith cũng là một bằng chứng cho chúng ta thấy rằng cái người imam nên quay mặt trực diện về phía mọi người ngay sau khi mà cho salam xong. Tức là nếu ai đó làm imam thì theo sunnah của Nabi, chúng ta cho salam vừa xong thì chúng ta sẽ xoay qua quay mặt trực diện với các vị, các những người mặt mừng phía sau. Thì theo sunnah của Nabi thì cái người imam á, khi mà cho salam xong thì lúc mà trong khoảng lúc thời gian mà ta xoay người qua, lúc đó ta sẽ nói astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 lần. Thì khi người ta nói 3 lần xong, người ta xoay mặt trực diện với imam, sau đó người ta mới zikir, được đọc những cái lời tụng niệm mà chúng ta đã biết. Thì đó là cái nội dung của chương 31 của kitab Riyadhus Salihin. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn chúng ta qua những gì chúng ta nghe và chúng ta thấy được, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala giúp chúng ta và phù hộ chúng ta gặt hái được những cái điều hữu ích trong cái bài học ngày hôm nay, và luôn làm vững niềm tin iman của chúng ta, và luôn mở đường dễ dàng chúng ta đến với thiên đàng của Ngài. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.